Một thế gian thênh thang.
Cái hộp thư tôi đang xài có một kiểu gửi thư rất buồn cười, gửi cho chính mình. Những gì cho là quan trọng tôi đính kèm vào thư, gửi đến tôi. Lúc nào cần, dù đang ở bất cứ đâu, vào mạng internet được là lấy tư liệu xuống được. Bởi có quá nhiều thứ có thể trao thân gửi phận theo kiểu đó, nên tôi cũng siêng viết thư cho tôi. Cũng có khi thư không kèm theo tập tin nào, nội dung gọn lõn chỉ vài chữ. Cố lên, đừng chán. Buồn làm chi tôi ơi? Mùa mưa đi ngang qua cửa sổ, người thế vậy mà xa. Chúng thẳng hoặc du dơ, bất chợt ngớ ngẩn, như thể không có ý nghĩa gì. Nhiều bữa kiểm tra hộp thư chỉ thấy chõn lõn thư mình, chữ cười trong buồn cười rơi đi mất. Việc đọc của chính mình có chút nào xốn xang, có chút nào cay đắng, nhất là những thư không kèm theo tư liệu. Nó nói lên một sự thật là ta đã mất niềm tin và khả năng chia sẻ vui buồn với người khác. Sống rút vào chính mình, tựa vào chính mình để đứng dậy, dịn những lời nhắn ngẩn ngơ của mình để đi qua miền ưu phiền. Nghĩ cái anh lập trình ra cái vụ thư gửi cho mình này hoặc quá chu đáo, hiểu đến tơ tóc nhu cầu của người dùng, hoặc đã từng cô đơn, thấu đến tơ tóc của cô đơn. Nên anh ta biết được vào những lúc nhân gian vắng rợn, có người ngồi chờ không thấy ai viết thơ cho mình, mà mình thì cũng không biết viết cho ai. Bởi có những chuyện không tìm được người, không tin được người, không chờ được người để san sẻ, cô ta bèn viết gửi chính mình. Như có người mua qua bằng tay này rồi tặng tay kia, như có người đứng giữa núi kêu lên để nghe tiếng mình vọng lại, như có người lang thang ngoài vườn vắng để thủ thỉ những bí mật, những nỗi đau mà ôm kín trong lòng họ sẽ vỡ tung ra mất. Dù là kiểu cổ điển như đào hố chui xuống tâm tình dưới đất hay hiện đại như cái hộp thư điện tử tôi đang xài thì cũng giống nhau, rằng những bờ vai, những bàn tay, những ánh mắt cảm thông trìu mến đôi khi không có giá trị và càng ngày càng mất giá trị, không cần thiết. Con người đã thừa mạnh mẽ hay thừa u uất để sống mà không tha thiết bầy đàn. Chỉ là một bữa nào đó, khi tự điền tên tôi vào chỗ người nhận, thấy mình như đang uống một ly chua xót đầy. Ủa, sống sao mà tới nông nỗi này? Thế gian thênh thang vậy mà không có ai tri âm hết. Nói theo kiểu dân gian là kiếm không ra một người bạn để làm thuốc. Quá tệ.
Cúi xuống vùng non xanh mát.
Cạnh quán cà phê văn nghệ có ông trải chiếu ở vỉa hè bán đồ cổ, hay mở cái băng nhạc Trịnh Công Sơn hát cho quê hương Việt Nam một, thu âm năm 1969. Nghe lần đầu, thề có mấy lá bàn rơi bữa đó. Tôi muốn chạy qua ôm ông đồ cổ một cái, vì ông đem những bài hát này ra con đường vốn chỉ rùng rùng nhạc vũ trường, nhạc trẻ kiểu yêu thì nói không yêu cũng nói. Giữa bụi đời mù mịt, giữa xe cộ ngược xuôi, cô Ly của 40 năm trước cất tiếng hát trong veo. Cúi xuống cho bóng đổ dài, cho xót xa mặt trời, cho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Nghe mát rượi lòng, nghe khỏe dễ sợ. Nhạc nghe khỏe là chữ của thằng nhỏ ở tiệm bán băng đĩa quen. Một lần tôi ghé qua, nó khoe em có nhạc này nghe khỏe lắm, bảo đảm chị thích. Rồi nó đem ra mấy cái đĩa nhạc thu âm hồi năm 1900 mấy gì đó. Gương mặt của Thái Thanh, Hà Thanh trên bìa đĩa coi trẻ măng, trong sáng, hơi quê quê, dễ thương kinh khủng. Nghe chúng lần đầu tôi đã nghĩ, tình cờ thằng nhỏ tặng mình quà quý. Nhưng thằng nhỏ không tình cờ chút nào khi miêu tả cảm giác về một bài hát bằng chữ khỏe, mà không phải là hay, là xúc động, là sởn tóc gáy. Khỏe vì dễ chịu, khoan khoái, thoải mái, dứt khỏi tiếng đệm guitar bập bùng là chơi vơi tiếng hát non trong, mộc mạc, chân phương, đôi lúc vụng về, run rẩy. Ca sĩ không dùng bất cứ phương tiện nào, kỹ thuật nào để nương dựa, lấp liếm hay che đậy. Cứ hồn nhiên như vậy cất cao tiếng hát từ đáy lòng, thanh thoát. Những ca sĩ ấy sau này khi đạt đến đỉnh cao của tài năng, họ rực rỡ, họ nổi tiếng, họ thu nhiều bản nhạc gần như hoàn hảo. Nhưng sự giản dị năm xưa mãi mãi ở lại với năm xưa. tôi ngã lòng vì sự giản dị đó, kiểu giản dị mà 10 năm trước chưa chắc tôi đã thích. Bỗng dưng bước chân qua tuổi 30, bỗng dưng thấy khỏe khi đứng trước những tấm ảnh trắng đen, những bức tranh lụa, những trang viết của Thạch Lam, những minh họa nguệch ngoạc mấy nét chì, những bản nhạc thu âm năm xửa năm xưa hay những bản demo trên mạng. Ông bạn già tôi có lần nói, viết sao cho càng giản dị thì văn chương càng đẹp. Tôi cười nói, câu này của chú 11 chữ mà 22 năm nữa chưa chắc cháu làm được. Ông cười, xài bét, cháu đã làm được rồi, mấy cái chuyện đầu tay đó. Nhưng những trang viết giản dị ngây ngô có phần khờ khạo đó, tôi càng sống càng trải đời, càng rời xa chúng. Giờ mà viết được như vậy, coi bộ khó hơn lên trời. Ngó qua ngó lại, tôi thấy cải lương cũng vậy. Hồi trước tôi mê cải lương, mê ngẩn ngơ những bản giọng cổ xa xưa thu trên đĩa nhựa. Nghệ sĩ giọng nào ra giọng nấy, chữ nào tròn chữ nấy. Ngón đờn dù tài hoa lả lướt đến đâu vẫn giữ sự trong trẻo, hồn hậu, vẫn tôn giọng ca lên hàng đầu. Thứ giọng cổ này nếu ngồi kế cassette thưởng thức chưa đã, phải giỏng tai nghe ké bên hàng xóm, hay ngồi ngoài vườn nghe trong nhà vẳng ra. Chỉ tiếng ca và tiếng ca, gió đàn qua đánh lại, mùi ác liệt. Cải lương giờ đã qua thời hoàng kim, người ta biện ra nhiều lý do, nhưng nó làm rơi mất một đứa hâm mộ như tôi chỉ vì một bữa kia Vũ Linh nắm tay Tài Linh chạy lên đồi cỏ non. Xét theo tính hợp lý, tôi chấp nhận được chuyện ca vọng cổ lúc yêu nhau, đánh nhau, bắn giết nhau, miễn là xảy ra trên sân khấu, trên sàn diễn. Nhưng giữa đường tự nhiên có hai người vừa ôm khích trịch, mắt nhìn đấm đuối, vừa ca khơi khơi, chắc tôi phải nghĩ tới bệnh tâm thần. Tô Ánh Nguyệt năm xưa đau nỗi đau xa con, chỉ cần nghẹn ngào bước từng bước run lẩy bẩy, nắm tiền trong tay bay bời bời. Tô Ánh Nguyệt bây giờ vừa gào thét vừa bứt xé hàng khuy áo khoe da thịt, mệt gì đâu. Chia sẻ ý nghĩa này với ba đứa bạn, một đứa cười, vậy mới là tìm tòi sáng tạo. Đứa kia hỏi vặn, bộ khùng hay sao mà đi coi cải lương? Đứa còn lại nói, thấy ghê thiệt, nhưng thời này nó phức tạp vậy. Ừa, đúng là thời này phức tạp thiệt. Bữa trước muốn mua cái áo nhìn thấy khỏe, màu sắc nhã nhặn, hoa văn đơn giản, kín đáo, mà phải lục tung cả cửa hàng trong con mắt căm hờn của chị chủ. Sách, băng đĩa thì nhất thiết phải siêng năng lục lọi, lâu lâu mới rinh được một cuốn văn đẹp kiểu Thạch Lam, lâu lâu mới chộp được một vài đĩa nhạc nghe khỏe, sao chép lại từ những nguyên bản của mấy chục năm trước, nên chất lượng cũng được chăng hay chớ. Có lần hỏi thằng nhỏ mấy cái đĩa nhạc cổ lỗ sĩ này bán chạy không? Nó nói, người ta mua nhiều lắm, nhưng chị là trẻ nhất. Lại hỏi tiếp, bộ thấy tôi mệt mỏi già nua lắm sao mà nghĩ nhạc này hợp với tôi? Thằng nhỏ cười, tại em thấy chị không đeo vòng vàng gì hết. Câu trả lời này làm tôi nhớ mấy giai thoại thiền, kiểu như hai ông đi bên bờ sông, một ông hỏi đại niết bàn là gì? Sư trả lời, mau. Hỏi mau gì? Ông sư trả lời, xem nước, hiểu chết liền. Bữa qua ngồi quán chiều vắng ngắt, ông đồ cổ lại mở cái đĩa hát cổ. Cô Ly đổ giọng ca mát rượi ra hè phố, cúi xuống, dùng non xanh mát và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan. Bỗng thấy tâm hồn mỏi mệt của mình đang được sự giản dị nào đó cứu chuộc. Cảm giác gan bàn chân tôi vừa chạm vào mặt đất, hình như tôi vừa tháo giày ra bỏ bên đường. Nhưng tuổi 20 gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở dơ lấy vào mình, lỉnh kỉnh những phấn son, tô vẽ và xiêm áo. Tuổi 20 ấy giờ nằm lại ở đâu? Nỗi mất và quên. 10 năm trước, bạn không bao giờ gặp một nỗi mất mát mang tên hư ổ cứng. Những năm đó, thỉnh thoảng bạn cũng buồn, mớ ảnh gia đình bị ố vàng đã làm lem luốc vài gương mặt người thân mà bạn không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Cuộn phim chụp ảnh đám cưới bạn bị cái nóng ẩm nhiệt đới làm cho mốc meo, quyển nhật ký bị chuột gặm nham nhở, hay những bài hát bộ phim bạn yêu thích chảy nhão, trầy xước theo mớ băng đĩa cũ. Hồi đó bạn biết trước sau gì chúng cũng mất, dù chậm hay nhanh, bằng cách này hay cách khác. Giống như bạn biết rồi mình sẽ già đi, nên thêm một tuổi bạn có buồn một tí hay nhiều tí, nhưng cũng chấp nhận nó. Còn thằng ổ cứng, bạn xấu nha, nghĩ cái gì liên quan tới cứng thì thuộc về thằng hả? Bạn tin rằng nó sẽ cất giữ kỷ niệm của bạn, hồi ức của bạn, phần đời của bạn, vài thứ bạn yêu thích bền vững lâu dài. Máy tính nhiều lần không thể khởi động, hệ điều hành nhiều lần bị lỗi phải cài đặt lại, nhưng ổ cứng có hề gì đâu. Bỗng một ngày nó chết ngắt, cái chết như nụ cười mỉa vào những lời xưng tụng muôn năm muôn năm. Muôn năm là bao lâu, mãi mãi là bao lâu. Cái chết của nó mang theo bao nhiêu là hình ảnh, bài hát ghi chép, những tuồng cải lương hương xưa, những bài thơ với giọng ngâm ngọt ngào nức nở của Hoàng Oanh, Hồ Điệp. Bạn te tái xách ổ cứng đi tìm những anh chàng được mệnh danh là phù thủy phục hồi, khắc khoải giống như người yêu ôm người yêu đi tìm thầy thuốc. Và khi mấy phù thủy trong thành phố thở hắt lắc đầu, bạn mới tràn ngập cảm giác mất mát. Những chuyến đi không còn dấu vết, khi không còn gương mặt người đã từng gặp, cảnh vật đã từng qua. Bạn nhận ra lâu nay, bạn nhờ máy ảnh nhìn, nhờ máy tính nhớ. Đi đến đâu lăng xăng chụp ảnh đến đó, về tuôn vào máy tính, lâu lâu dở ra coi lại. Bạn đã tới chỗ này, nó đẹp như vậy, người ta lem luốc hồn nhiên vậy đó, chúng tồn tại để sẵn sàng khơi gợi lại cho bạn một ký ức. Bạn tưởng thời gian đã ngưng động trong những tấm ảnh đó, và bạn muốn quay lại những khoảnh khắc đã qua lúc nào cũng được, không vội vàng thiết tha chi cho lắm. Nhưng giờ bạn không còn manh mối, chỉ còn nhớ mơ hồ, ví dụ cỏ trên những ngọn đồi, nhưng bạn không biết chúng mượt và xanh như thế nào. Những đứa trẻ chơi trên cát, bạn không nhớ nụ cười của chúng ra sao, có bao nhiêu cái răng bị súng. Hôm đó bạn gọi mấy đứa nhỏ đó chỉ để chúng cười cho bạn chụp ảnh, bạn không trực tiếp nhận nụ cười của chúng. Nếu bạn đừng bận bịu, chỉ chạy chơi với bầy trẻ thôi, bạn được sống lại buổi chiều thiên đường ấy, bất cứ khi nào gió cũng lại thổi trên những triền cát nóng. Giống như cách bạn nhớ chuyến đi Đà Lạt năm bạn 12 tuổi. Hồi ấy bạn nghĩ quá xa xôi để tới đây, và sau này không biết có thêm lần nữa. Bạn tận hưởng Đà Lạt bằng tất cả giác quan trẻ nít của mình, hít thở và ôm ngấu cảnh vật trong lòng. 20 năm sau, bạn vẫn còn nhớ mùi nước đái ngựa trên cỏ, khói sóng dương dứt dưới chân thác nước, tiếng những trái thông khô rơi, cái lạnh buốt của bàn tay người đàn ông lạ mà bạn nắm lấy giữa chợ vì tưởng tay ba bạn. Không có tấm ảnh nào còn lại sau chuyến đi đó, bạn toàn tự nhớ thôi. Cả bài hát trên xe, giọng nói của người tài xế, chúng rồi cũng phai trước khi mất đi. Lúc bạn đã già, nhưng nó kịp làm bạn rung cảm và xao xuyến cả một thời gian dài, nên không gây hụt hẫng và tiếc nuối. Nó không đột ngột biến mất như thằng ổ cứng vừa mang theo một vùng ký ức ra đi. Những bài hát bạn sẽ tìm lại ở tiệm bán băng đĩa hay trên mạng, nhưng sẽ mất một thời gian để bạn nhớ ra mình đã từng thích bài hát nào, giọng hát nào, tại sao. Đôi lúc bài hát cũng gợi nhớ một người nào đó, một đoạn đời nào đó. Chúng ít nhiều miêu tả cuộc đời bạn. Tại sao những bài ca ngô nghê ngớ ngẩn đó năm 15 tuổi bạn lại thích mê mẩn? Tại sao có những bản nhạc hồi 20 bạn không thể nghe nổi, thì 5 năm sau bạn không dứt ra được những một ngày như mọi ngày, em trả lại tình tôi, một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối, một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói. Tại sao một bài Sến Chảy Nước, đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, bạn lại giữ gìn cẩn thận? Không phải vì một người dân nào đó rưng rưng hát hôm hội tang bạn ra về. Giờ người đã xa, chuyến đi quá giản, bài hát bị mất. Giờ ngang qua quán cà phê hay xe kẹo kéo, bạn chắc chiêu nhặt lại từng chút một cho cái hồi ức đã bị rơi đi. Và tình yêu và cuộc sống phải chăng cũng đã từng bị đánh rơi giống vậy? Đánh rơi bởi con người không tha thiết.
Sư tử không ăn cỏ.
Thằng bạn nhỏ của tôi hồi 5 tuổi thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhất trong rừng mà lại mềm mại dễ thương. Nó dẫn chứng ra sư tử Simba với cái bờm mượt mà, chúa tể thế giới hoang dã trong một bộ phim hoạt hình rất hay của Walt Disney. Một bữa thằng nhỏ coi chương trình Thế giới động vật, thấy con sư tử thiệt không phải hoạt quả ăn bữa sáng với thịt nai tươi sống, nó đau khổ hết phương. Với bạn, hình ảnh chú sư tử phè phỡn nằm liếm láp bộ lông rậm bằng cái miệng tèm lem máu con mồi là không thể chấp nhận được. Đứa trẻ thất vọng nói, sư tử ác quá. Tôi cảm thấy bối rối, thật khó để giải thích cho thằng bạn hiểu sư tử ăn thịt vì không thể ăn cỏ, vì sự sống còn của chính nó, như mẹ con mình bữa qua ăn cơm với cá. Sau bữa đó tôi không dạy bạn về thiện ác nữa. Cặp từ kia đã được thay bằng tốt xấu, hợp lý không hợp lý, tử tế không tử tế. Con mèo Tom không ác, nó sinh ra là để bắt và ăn chuột. Trong bộ phim rượt đuổi bất tận đó, con chuột Jerry cũng không ác, nó phải đấu tranh để sống, dù đôi lúc nó hơi quá quắt khi trả đũa gấp đôi, trừng phạt gấp ba lỗi con mèo gây ra. Hai mẹ con tôi cùng đồng ý là những tập phim mà cả hai con mèo chuột hợp tác để chống kẻ thứ ba, hoặc cuối phim chúng bắt tay nhau cười toe vui vẻ là hay nhất, mặc dù không đúng với bản chất chuột mèo cho lắm. Đôi khi vô tình, người ta đòi hỏi ai đó hay con gì đó không được sống như chính họ hay chính nó. Hồi nhỏ, mỗi lần thấy thầy giáo dắt con heo nọc đi bỏ giống là tôi thấy phiền lắm. Tôi nghĩ thầy chỉ nên đọc sách, tỉa cây kiểng, nuôi chim sáo hoặc rung đùi ngồi đánh cờ chơi. Dù thầy nghèo sơ sát, dù vợ con thầy cực ăn ốm nhách, nhưng nếu cực chẳng đã phải kiếm tiền, thì thầy nên mở tiệm bán kẹo, si rô đá bào hay bán sách báo. Không lý nào sắn quần áo sắt chuối nấu cho heo, còn dắt nó đi lang thang khắp xóm những khi tan buổi dậy. Tôi nghĩ vậy. Hồi đó thầy sống như thầy có, lương thiện mưu sinh cho qua hồi cơ cực, nhưng lòng kính trọng thầy của tôi bị sức mẻ lãng òm. Nhưng người ta không chịu anh bác sĩ ăn mặc cù lần, xét nét ông kia tướng tá nông dân mà làm lãnh đạo, thất vọng khi trên mắt nhà thơ viết thơ tình nổi tiếng lại dính ghèn. Như thằng bạn nhỏ của tôi đòi sư tử hoang dã của rừng rậm Phi Châu phải ăn chay. Đời cũng hay ca cẩm kiểu như tuổi trẻ bụi đời ngang ngược sức sược ưa hông vô. Cô giúp việc nói năng thiệt là thô lỗ. Mấy bà bán cá sao hung dữ quá. Thiếm nông dân kia dòm nhếch nhác quá, áo dính mũ chuối, móng chân đóng phèn. Và người nghèo, dân lao động nghèo vì những tiểu tiết đó mà bị ghét bỏ. Đôi khi, thử thả một đứa bé con nhà tử tế ra bãi rác để mặc nó vật lộn kiếm miếng ăn, ngủ bờ ngủ bụi, bị những đứa mạnh hơn chà đạp, một vài tháng sau nó sẽ không khác gì đám trẻ bãi rác kia. Ta muốn một thằng nhỏ thất học, lang thang đói rách phải xử sự lịch lãm như một quý ông sang trọng mà không chìa tay ra giúp nó, dạy dỗ, cưu mang, thay đổi nó. Thành kiến đẩy nó dạt xa về phía tối. Nói về thành kiến thì ai cũng có một kho. Xưa tôi ghét những người mua bán ve chai do đã gặp vài người tiện tay ăn cắp giặt. Thằng bạn nhỏ ra đời, ông trời cho tôi nhiều hơn tôi tưởng. Những buổi trưa thấy mấy chị ve chai lầm lũi ngang qua, nắng mưa quằn cả hai cần xé. Tôi bỗng nghĩ chẳng may tôi phải ra đường mưu sinh bằng cách đó, tôi cũng sẽ phạm lỗi, biết đâu chừng. Cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được, kể cả đói lạnh. Nhưng con tôi thèm thịt đến nỗi đang sốt dầm về mà được ăn cháo trắng với thịt nướng là tỉnh trân. Thì tôi cũng sẵn sàng đánh cắp cái chảo hay mớ sắt vụn, đoạn ống nước cũ để đem về cho con một bữa ngon. Nó vậy là tôi phủ sạch trơn cái câu ông bà dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng nghèo hay rách thì không dày dò và réo gọi như đói. Lúc cuộc sống khắc nghiệt buộc người đi chênh vênh lằn ranh tử tế và không tử tế, họ bước chệch choạc cũng là chuyện tự nhiên. Có ở dưới ao mới biết không có cách nào không ướt áo. Chấp nhận những gì khác mình đã quá khó, nói chi tới yêu thương. Tôi biết không hy vọng gì thằng bạn nhỏ tôi lại khoái con sư tử như trước. Có gì đó đổ vỡ rồi. Bạn dây qua thích siêu nhân, siêu nhân suốt ngày đi đánh nhau, tôi đương nhiên không thích. Nhưng thằng nhỏ nói, siêu nhân thì phải đánh nhau với tụi quái vật chứ. Ờ, bản chất siêu nhân là đánh nhau, không thì năm anh em đó thành lập ban nhạc chứ làm siêu nhân chi? Mà kẻ xấu lộng hành, vậy siêu nhân không đánh thì ai đánh?
Công viên chiều nghi ngại.
Trên tay người đàn bà, cô bé nhoẻn cười, mắt to đen và mi cong rợp. 13 tuổi, bé không biết ngồi, không biết nói, chỉ cười và thật may. Bàn tay khẳng khiu xương biết khe khẽ chìa ra. Khi bé thấy đói, muốn ăn. Chiều nay ly nước bưởi ép mà cô gái bán dạo ở công viên thương tình cho hai mẹ con người ăn xin kèm theo một hệ lụy. Đói, bàn tay em nhỏ trao như bướm về phía tôi. Tôi nghĩ đến một hộp cơm, quán cơm nằm ngay bên kia đường. Khi đứng trước dòng xe xuôi ngược, bỗng nghĩ người đàn bà đó là mẹ hay chỉ là một kẻ chăn dắt nhẫn tâm. Phần cơm đó con bé sẽ được no lòng hay bị tước đoạt mất. Câu hỏi làm tôi chùng bước, thấy người bị vụng đi. Khi bận lòng chỉ vì số tiền nhỏ bé cho một món quà nhỏ bé. Lúc 5-7 tuổi chắc là tôi còn nguyên vẹn. Tin là có ma, có tiên, có Phật. Nồi khoai trên bếp do chính tay má luộc, nhưng bà tiên thì bí mật dùi sẵn củ khoai trong đất. Ma thường ở trên những cái cây cao lớn nên không dám leo trèo. Dưới sông trong ao thì cũng nhiều ma, nên chưa biết lội thì đừng ra đó. Ma nó kéo chân. Bỏ phí một hạt cơm thì lúc chết linh hồn bị đói. Hồi nhỏ tôi ngoan ngoãn vì biết tin và biết sợ. Thời gian cứ rót mỗi lần tí tuổi, đầy dần thì người ta cũng tỉnh táo dần, dụng dần. Giờ có yêu thì cũng chẳng buồn hỏi, anh ơi yêu tôi nhiều ít, chắc chắn là không nhiều đâu. Cho nên mình yêu lại cũng vừa vừa thôi. Giờ thì nghe chuyện trả lại tiền hối lộ tôi nghĩ ngay, hay là họ chê ít. Giờ cho em bé tật nguyền một chén cơm cũng băn khoăn, cũng làm trái tim mỏi mệt. Khi có một bàn tay đặt lên vai mình mà mình lại chỉ nghĩ tới nguy cơ mất sợi dây chuyền vàng, khi có một ánh mắt xa xa dõi theo nhà mình thì lúi húi ghì cái túi xách trong lòng, thì đời còn gì là thi vị nữa. Đường phố không còn vui với tôi, mà công sở cũng buồn. Nghe người nọ nói ê a trong cuộc họp mà trong lòng nghĩ, nói cho có vậy thôi chứ có thay đổi được gì đâu. Nên tôi nhiều lúc thấy thương mình, cũng như chiều nọ khi trao phần cơm nhỏ cho mẹ con người đàn bà gầy gò đó, tự an ủi, thôi kệ, đỡ hơn về nhà cứ ấy nấy lương tâm. Những chiều sau khi đi tập thể dục ở công viên, tôi nhận ra không chỉ mình là nhẹ dạ mũi lòng, cô nước bưởi lam lũ kia cũng vậy. Cứ thấy hai mẹ con bồng bế nhau lại là cô mang nước cho họ. Con bé vẫn cười trong veo chìa tay ra. Tôi nửa thương nửa giận. Tôi đã tới cái trường học mà bà mẹ nói là họ đang lăn lóc tạm bợ ở đó. Nó trống không. Vậy mà tôi đã được kể cho nghe những chi tiết xót lòng. Đứa nhỏ nằm trên chiếc chiếu rách tả tơi. Bà mẹ đi mua lon gạo nấu cháo. Dưới chân nước ngập lõm bõm. Chuyện nhỏ nhưng đủ gây thương tổn nhỏ. Tôi phàn nàn với cô nước bưởi, thấy bà mẹ cũng mạnh giỏi, cũng đi làm thuê làm mướn được, sao phải ăn xin. Cô ngó tôi, mẹ đi làm thì bỏ con cho ai? Tôi dè dặt, biết có phải con thiệt không? Nước bưởi ngạc nhiên, không phải mẹ con thì là gì, mắt mũi giống hệt mà, tôi nhìn qua là biết liền. Tin vào mắt, vào tai, vào tim mình. Chiều nào nước bưởi cũng giúp mẹ con họ qua cơn khát. Cô nói, để đứa con tật nguyền mà không dứt bỏ, chạy trốn thì quý lắm rồi. 28 năm trước, một bữa mở cửa nhà ra, người ta thấy nước bưởi lạc lõng ngo ngoe nằm đó, mắt thao láo ngơ ngác giữa đời. Tôi sẽ sàng nghe câu chuyện về thân phận bị bỏ rơi, nhưng không bao giờ ngưng tin yêu cuộc đời. Tôi lẳng lặng giá lại lòng mình đang có chỗ vừa nát. Chiều nay, hai mẹ con họ không biết có bồng bế qua công viên này.
Giai diễn cuộc đời.
Mình có ý nghĩ rất kỳ quặc là có hai dạng bà mẹ. một bẩm sinh đã tràn đầy bản năng làm mẹ, một chỉ đóng vai mẹ. Mình dạng thứ hai. Bạn bè vài lần buột miệng: con nhỏ này mà làm mẹ gì trời? Mình thú nhận mình là bà mẹ nửa mùa. Những khi bên võng con nằm, mình cố không cầm cuốn sách, tờ báo, không mở máy tính, không gõ những con chữ trên bàn phím đã chớm sờn. Mình chỉ muốn ngồi đó và ngắm giấc ngủ của con với trọn tấm lòng, giống những bà mẹ mà mình ngưỡng mộ. Họ không bao giờ rời bỏ con mình để đi tới một thế giới khác của những trang sách, của những câu chuyện xa xôi, dù là một chút thôi. Bên nôi, họ sẽ ngồi đan những cái áo len, sẽ khâu lại nút áo vừa xúc chỉ. Họ luôn nhìn thấy giấc mơ của con qua cái nhoẻn cười hay tiếng khóc ré thảng thốt trong giấc ngủ. Những bà mẹ đó có cuộc sống giản dị và ước mơ giản dị, trọn lòng với chồng con. Ngay cả khi đôi chân đưa họ rời đi, đến chợ, đến cửa hàng bách hóa, đến tiệm cắt tóc, thì tâm trí họ cũng để lại nhà, bên con đau đáu. Họ nhận biết ngay khi trên má con mình vừa xuất hiện thêm vài mạch máu li ti, móng tay con dài, gót chân có vết xước nhỏ. Chưa bao giờ mình thôi ngưỡng mộ học hỏi họ, học cách ôm con vào lòng và chỉ nghĩ về con thôi, về những sợi lông măng trên trán, về mùi sữa thoảng trên da thịt, bước chân chập chững đầu đời. Con chỉ mới mọc mấy cái răng sữa, họ đã mơ mộng đến đám cưới con mình, cô gái nó yêu, ngôi trường nó học. Mình muốn trở thành một bà mẹ như vậy. Rồi bỗng dưng trong đầu mình chập chờn những tiếng nói lạ. Bỗng dưng xuất hiện những con người, họ nói cười, họ yêu và oán hận nhau. Những câu chuyện miên man bất tận. Bỗng dưng tờ báo sáng lật từng trang trong đầu mình, như thể có một cơn gió vô tình. Những đứa trẻ bị bắt cóc bán bên kia biên giới, biểu tình bạo loạn ở một nước châu Âu xa xôi. Một nghệ sĩ qua đời, ca ghép mặt đầu tiên trên thế giới thành công, hay vụ tai nạn ô tô thương tâm trên đèo, ở khúc đường mình đã từng qua, nên cái hồi ức mưa phùn hiu hắt dài 3 phút. 3 phút lãng đãng là tối thiểu cho mỗi sự kiện, bởi tính mình lẩn thẩn trời đã trót cho. Những lần tâm mình đi lạc, da thịt con vẫn nóng hổi trên tay mình, mùi phấn rôm lẫn trong mùi sữa phảng phất lên mũi mình. Mình cười và gọi này cưng của mẹ ơi. Nhưng trong đầu mình có một mối tình vừa dẫy chết ở trang 247 của cuốn sách nằm trên giá. Con vẫn đang nhìn mình mỉm cười, ánh nhìn làm mình ứa nước mắt. Lớn lên khi con có yêu đơn phương một cô gái nào thì cũng gần giống con với mẹ phút giây này, phút giây sao lãng. Có điều gì hình như là tội lỗi khi mình đeo mang quá nhiều mối quan tâm, khiến bà mẹ mình bị cắt làm 5-3 mảnh. Chúng không chịu buông mình ra như đôi giày nằm lại sau bậc cửa. Và mình yêu con trong khi chung quanh vẫn lao xao kẻ đứng người ngồi, kẻ cười người khóc, kẻ xăm soi người châm chọc. Đầu đó tiếng nhắc tuồng rất mỏng: hãy nói mẹ nhớ con quá. Hãy nói mẹ thương con lắm, mẹ sẽ hy sinh cho con cả đời này. Nhưng bà mẹ ngang nhà, cách một con đường, bà mẹ mà mình vẫn thường ngưỡng mộ, chị ấy hình như không nói những câu đơn điệu đó. Đơn giản là chị chưa bao giờ rời đi. Sáng nào bên thềm chị cũng lắc lư hát một bài hát trẻ con trong lúc chải tóc cho đứa con gái nhỏ xíu. Xung quanh chị mọi thứ cứ trong veo, bất cứ cái gì cũng không tồn tại. Chỉ còn lọn tóc mềm thoảng mùi dầu gội dịu dàng, còn tiếng hát theo ngọng nghịu, còn tiếng cười trong trẻo của con đã tan biến hết, chỉ chị với con trong những buổi sáng ngọt lành. Mình hơi ngớ ngẩn, nhưng thật sự cảnh tượng đó làm mình nghĩ tới thiền. Cảnh tượng đó đôi lúc làm mình hơi tuyệt vọng, sao tâm mình cứ trộn rộn không yên. Ra đời nhớ con, ở bên con lại nhớ đời. Có thể sẽ không bao giờ mình có được niềm vui buông bỏ, và vai bà mẹ mình sẽ đóng đến tàn hơi. Nhưng vai diễn đó mình đã hăm hở hân hoan nhận rồi. Mình sẽ diễn hết lòng, dắt máu tim ra mà diễn, để không gợn chút ân hận và xấu hổ nào khi gọi con ơi. Đó là chuyện của mai này, còn nằm trong cái gọi là hy vọng. Giờ thì mình cắn môi, toát mồ hôi, tập trung hết sức lực để cắt móng tay cho con, bởi sợ đám người nào đó lại trộn rộn trong đầu mình sẽ làm con chảy máu.